phẩm Harry Potter tập 2 Phòng chứa bí mật. Tác giả J.K. Rowling. Người dịch Lý Lan. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Phương Minh và Kim Kiều. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Chương 1. Sinh nhật buồn nhất.
Đây không phải là vụ cãi vã đầu tiên nổ ra trong buổi điểm tâm ở nhà số 4 đường Rivet Drive. Hồi sáng sớm tinh sương này, ông Vernon Dursley đã bị đánh thức vì một tiếng cú rút inh tai phát ra từ căn phòng thằng cháu Harry của ông. Ông gầm lên từ phía đầu bàn ăn.
Lần thứ 3 trong tuần này rồi đó. Mày mà không kèm được con cú đó thì phải tống nó đi ngay cho tao.
Một lần nữa, Harry lại phải cố gắng giải thích.
Tại nó chán quá đó Dượng, nó quen bay nhảy bên ngoài. Nếu Dượng cho phép cháu thả nó ra đêm nay.
Dượng Vernon nạt một tiếng, trứng chiên văng ra dính cả vào bộ ria mép rậm rạp của Dượng.
Bộ tao ngu lắm hả? Tao thừa biết chuyện gì xảy ra nếu thả con cú đó chứ.
Ông ném cho vợ, dì Petunia, một cái nhìn tăm tối. Harry toan cãi lại, nhưng tiếng nói của nó bị một tiếng ợ to và dài của Dursley nhấn chìm.
Con muốn ăn thêm thịt muối chiên.
Dì Petunia hướng đôi mắt mơ màng về phía cậu con đồ sộ.
Còn nhiều trong chảo đó cưng, hễ có dịp là mẹ phải bồi dưỡng cho con, chứ mẹ không ưa được đồ ăn ở trường.
Nhảm nhí, anh chưa bao giờ bị đói khi anh còn theo học trường Smelting.
Dượng Vernon hăng hái ngắt lời vợ. Rồi ông quay sang con trai.
Còn đủ cho con ăn no mà, phải không con trai của ba?
Dursley vốn đã to đến nỗi mông của nó bè ra cả hai bên chiếc ghế nhà bếp. Nó nhe răng cười với ba nó, rồi quay sang Harry bảo.
Đưa cái chảo!
Harry bực mình.
Anh quên nói hai chữ nhiệm màu rồi.
Hiệu quả của câu nói đơn giản này đối với tất cả những người còn lại trong gia đình thật không tin được. Dursley há hốc miệng và té từ trên ghế xuống, đánh đầm một cái, làm rung rinh cả nhà bếp. Bà Dursley hét lên một tiếng nhỏ và đưa hai tay bụng miệng mình. Còn ông Dursley thì đứng phắt dậy, mạch máu nổi cộm phập phồng bên hai thái dương. Harry vội giải thích.
Ý con muốn nói hai tiếng làm ơn. Chứ con không có ý.
Nhưng Dượng đã nổi cơn thịnh nộ, gầm lên, nước miếng phun khắp bàn.
Tao đã dạy mày cái gì về việc nói hai tiếng NM ấy trong nhà tao hả?
Nhưng con...
Dượng đấm xuống bàn một cái, rống lên.
Sao mày dám làm cho đít lây sợ?
Con chỉ...
Tao cảnh cáo mày, tao không chịu được bất cứ biểu hiện bất bình thường nào của mày dưới mái nhà này.
Harry nhìn sững hết gương mặt tím rịm của Dượng Vernon đến gương mặt tái mét của dì Petunia. Dì đang cố gắng đỡ Dursley đứng lên.
Dạ dạ, Harry nói. Thôi được.
Dượng Vernon ngồi xuống, thở phì phì như con tê giác lên dây thiều và ngó Harry qua khóe mắt nhỏ sắc lẻm của ông. Kể từ hồi Harry về nhà nghỉ hè, Dượng Vernon đã đối xử với nó như một trái bom có thể nổ bất cứ lúc nào, bởi vì Harry không phải là một đứa trẻ bình thường. Nói nào ngay, Harry không thể bình thường như Dượng mong muốn được. Harry Potter là một phù thủy mới toanh vừa học xong năm thứ nhất ở Hogwarts, học viện pháp thuật và ma thuật. Và nếu gia đình Dursley không vui vẻ gì khi phải đón tiếp nó về nghỉ hè ở nhà họ, thì điều đó cũng chẳng thấm gì với nỗi buồn đang gặm nhấm Harry. Nó nhớ trường Hogwarts tha thiết như bị đau bao tử kinh niên. Nó nhớ tòa lâu đài với những hành lang bí mật và những con ma, nhớ những lớp học, mặc dù có lẽ không nhớ lắm bậc thầy độc dược Snape. Nó nhớ bầy cú đưa thư mỗi sáng, nhớ bàn ăn dài trong đại sảnh đường, cái giường ngủ có bốn cọc giăng mùng trong tháp ký túc xá. Nhớ những buổi đến thăm bác Hagrid, người giữ khóa trong căn chòi của bác cạnh khu rừng cấm. Và nó đặc biệt nhớ Quidditch, môn thể thao phổ biến nhất trong thế giới phù thủy. Có 6 cột gôn cao, 4 trái banh bay và 14 cầu thủ cưỡi chổi thần. Tất cả sách thần chú của Harry, cả cây đũa phép, áo trùng phù thủy, cái vạt và cây chổi thần thượng hạng Nimbus 2000 đều bị dựng Venon khóa kỹ trong tủ xếp dưới gầm cầu thang, ngay cái lúc mà Harry vừa đặt chân trở về. Gia đình Dursley thì bận tâm gì chuyện Harry có thể mất chỗ trong đội Quidditch nhà Gryffindor vì nó không luyện tập gì hết suốt mùa hè. Và nếu Harry trở về trường Hogwarts nhập học mà không làm xong bài tập nào hết thì có ăn nhầm gì đến nhà Dursley? Gia đình Dursley là những người mà giới phù thủy gọi là Muggle, những người không có tới một giọt máu phù thủy trong huyết quản. Và theo quan điểm của ông bà Dursley thì có một phù thủy trong nhà là cả một mối nhục sâu sắc nhất. Dượng Venon còn nhốt cả con cú của Harry, còn Hedwig, trong lòng và khóa lại, không cho nó đưa thư cho bất cứ ai trong thế giới phù thủy. Harry không giống ai trong cái gia đình này. Dượng Venon thì to bè và không có cổ, chỉ có một bộ ria mép đen vĩ đại. Dì Petunia thì mặt dài như mặt ngựa, người xương xẩu. Dursley thì tóc vàng, da hồng và phục phịch. Trong khi Harry thì nhỏ và gầy, đôi mắt xanh lá cây rất sáng và mái tóc đen tuyền luôn luôn rối bù. Nó đeo kính tròn và trên trán nó có một vết thẹo mỏng hình tia chớp. Chính vết thẹo này đã làm cho Harry trở thành đặc biệt. Ngay cả đối với một phù thủy thì đó cũng là một điều rất đặc biệt. Vết thẹo đó là dấu chỉ duy nhất về quá khứ bí ẩn của Harry, về lý do mà Harry được đem bỏ ở thềm nhà Dursley hơn 11 năm trước. Năm vừa lên một, không hiểu bằng cách nào đó, Harry đã sống sót được dưới phù phép của tên phù thủy hắc ám vĩ đại nhất của mọi thời đại, ngài Voldemort. Một cái tên mà hầu hết phù thủy vẫn còn sợ hãi khi nhắc đến. Cha mẹ của Harry đã bị Voldemort giết chết, nhưng Harry sống sót với vết thẹo hình tia chớp, và không ai hiểu tại sao quyền lực của Voldemort bị tiêu tan ngay khoảnh khắc mà hắn không giết được Harry. Từ đó Harry được dì dượng nuôi lớn, nó sống với gia đình Dursley trong suốt 10 năm, không hề hiểu tại sao cứ gây ra bao nhiêu điều kỳ lạ, mặc dù nó không cố ý, và nó cũng tin vào câu chuyện mà gia đình Dursley đã nói với mình, rằng cái thẹo nó có là trong một tai nạn xe hơi đã làm cho ba má nó chết. Thế rồi cách đây đúng một năm, trường Hogwarts gửi thư cho Harry, khiến cho toàn bộ câu chuyện này được phơi bày. Rồi Harry theo học ở trường Hogwarts. Tại đây, Harry và cái thẹo của mình đã trở thành rất nổi tiếng. Nhưng bây giờ năm học đã qua, nó phải trở về với gia đình Dursley để nghỉ hè, lại bị đối xử như một con chó ghẻ. Gia đình Dursley thậm chí không thèm nhớ hôm nay là sinh nhật thứ 12 của Harry. Dĩ nhiên Harry cũng chẳng trông mong gì nhiều, họ cũng chưa từng cho nó một món quà thực sự nào, đừng nói chi tới bánh sinh nhật. Nhưng mà hoàn toàn không đếm xỉa gì hết trơn thì... Lúc đó, Dượng Venon tằng hắn lấy giọng một cách long trọng và nói: "Nghe đây, như mọi người đều biết, hôm nay là một ngày rất quan trọng." Harry ngẩng đầu lên, không dám tin nổi. Dượng Venon nói: "Đây có lẽ là ngày mà ta đạt được sự thăng tiến lớn nhất trong nghề nghiệp của ta từ trước tới nay." Harry ngó trở xuống miếng bánh mì nướng của nó. Thì ra, nó nghĩ một cách cay đắng. Dượng Venon đang nói về cái bữa dạ tiệc ngu xuẩn ấy. Suốt 2 tuần nay, ông ấy không hề nói đến cái gì khác hơn. Một nhà xây dựng giàu có nào đó cùng bà vợ của ông ta sẽ đến ăn tối. Và Dượng Venon, nhà sản xuất máy khoan, hy vọng kiếm được món đơn đặt hàng lớn của ông này. Dượng Venon nói: "Anh nghĩ chúng ta nên coi lại hết chương trình một lần nữa. Đúng 8 giờ, tất cả chúng ta nên ở đúng vị trí của mình. Petunia, em sẽ đứng ở... trong phòng khách, chờ đón những vị khách quý đến nhà chúng ta." Dì Petunia tiếp lời ngay: Dượng Venon hài lòng.
Tốt, tốt, còn Dudley...
Con sẽ chờ để mở cửa.
Dudley đáp và nở một nụ cười điệu đàng giả tạo.
Thưa ông bà Mason, cho phép con cất áo khoác của ông bà.
Dì Petunia kêu lên sung sướng. Họ sẽ mê thằng bé cho coi.
Xuất sắc, Dudley.
Dượng Venon khen con trai xong, quay qua Harry.
Còn mày?
Harry đáp bằng giọng nhạt phèo.
Con sẽ ở trong phòng ngủ, không được làm ồn và giả đò như không có mặt vậy.
Đúng đó.
Giọng Dượng Venon thật ác.
Anh sẽ dắt họ đi vào phòng khách giới thiệu với em, Petunia, và em sẽ rót rượu mời họ lúc 8 giờ 15.
Dì Petunia tiếp lời chồng. Em sẽ mời khách dùng cơm tối.
Và Dudley, con sẽ nói...
Thưa bà Mason, cho phép cháu đưa bà vào phòng ăn.
Dudley vừa nói, vừa đưa cánh tay ú nút ra cho người đàn bà vô hình. Dì Petunia hít hà.
Ôi, trang quân tử hoàn hảo bé bỏng của mẹ.
Còn mày?
Dượng Venon nạt Harry, nó nhai lại một cách chán ngán.
Con sẽ ở trong phòng ngủ, không được làm ồn và giả đò như không có mặt vậy.
Đúng. Bây giờ chúng ta vượt trước vài lời khen ngợi trong bữa tiệc. Petunia, em có ý kiến gì?
Thưa ông Mason, anh Venon nói với tôi, ông là một người chơi golf tuyệt vời.
Bà Mason, xin bà chỉ giùm tôi nơi bà mua cái áo đầm này.
Tuyệt. Còn Dudley?
Con nói như vậy nha. Ở trường chúng cháu phải viết một bài luận văn về người anh hùng của mình. Dạ thưa ông Mason, cháu viết về ông.
Thế này quả là quá sức chịu đựng của dì Petunia lẫn Harry. Dì Petunia thì hòa khóc và ôm nựng cậu con trai vĩ đại của mình. Còn Harry thì chùi xuống gầm bàn để người ta không thấy nó hả hộng cười.
Còn mày, thằng kia.
Harry trồi lên, giữ nét mặt nghiêm túc trả bài.
Con sẽ ở trong phòng ngủ, không được làm ồn và giả đò như không có mặt vậy.
Đúng, cứ làm vậy cho tao.
Giọng Dượng Venon đầy dọa nạt.
Ông bà Mason không biết chút gì về mày và sẽ không bao giờ biết gì về mày cả. Khi bữa tiệc kết thúc, anh sẽ đưa bà Mason trở lại phòng khách uống cà phê. Petunia, và anh sẽ dẫn dắt đề tài câu chuyện đến những cái máy khoan. Nếu may mắn, anh sẽ ký tên đóng dấu vụ làm ăn này trước bản tin 10 giờ tối. Và ngày mai vào giờ này, chúng ta sẽ đi mua sắm cho căn nhà nghỉ mát của mình ở Machoka.
Harry không cảm thấy hào hứng lắm về chuyện này, bởi vì ở Machoka thì gia đình Dudley cũng đâu có ưa nó hơn là khi họ ở số 4 đường Rivet Drive.
Được rồi, để anh xuống phố để lấy áo khoác dạ tiệc của anh và Dudley.
Quay qua Harry, Dượng Venon quát.
Còn mày, liệu hồn mà tránh chỗ cho dì mày quét dọn.
Harry lĩnh ra ngoài bằng cửa sau. Hôm ấy là một ngày nắng ấm rạng rỡ. Nó băng qua bãi cỏ, ngồi phịch xuống cái ghế dài kê trong giường và hát thầm cho mình nghe. Chúc tôi một sinh nhật hạnh phúc, một sinh nhật hạnh phúc cho tôi. Chẳng có thiệp, chẳng có quà, và tối nay nó sẽ làm như nó không hề có mặt trên đời. Nó buồn bã nhìn đăm đăm vào bờ dậu. Nó chưa bao giờ cảm thấy cô đơn như vậy. Nó nhớ bạn nó, nhớ hơn bất cứ thứ gì khác ở Hogwarts, hơn cả những trận Quidditch. Nó nhớ những đứa bạn thân nhất của nó, Hermione và Ron. Nhưng có lẽ tụi nó không nhớ nó chút nào. Suốt mùa hè, chẳng đứa nào trong hai đứa đó viết thư cho Harry. Ngay cả Ron, đứa từng hứa sẽ mời Harry đến nhà chơi, cũng bặt vô âm tín. Đã biết bao nhiêu lần Harry toan dùng phép thuật tháo củi sổ lòng cho con Hedwig để nó đem thư đến cho Hermione và Ron. Nhưng nó hiểu là không nên liều chỉ vì một chuyện như vậy. Phù thủy vị thành niên không được phép dùng pháp thuật ở ngoài trường học. Harry chưa hề nói cho gia đình Dursley biết điều này, bởi nó biết Chính vì họ sợ nó biến họ thành mấy con bọ hung mà họ không dám nhốt nó vô phòng xếp dưới gầm cầu thang chung với những đũa phép và chổi thần của nó. Trong mấy tuần lễ đầu, khi Harry mới về nhà, nó khoái giả bộ lẩm nhẩm những câu nhảm nhí vô nghĩa để thấy thằng Dudley với thân hình phì nhiêu phóng ra khỏi phòng với tốc độ tối đa. Nhưng sự im lặng kéo dài của Ron và Hermione làm cho Harry cảm thấy nó bị tách biệt ra khỏi thế giới phù thủy, đến nỗi mất luôn cả hứng chọc ghẹo Dudley. Và đến hôm nay thì rõ ràng cả Ron và Hermione đều đã quên bén sinh nhật của nó. Bây giờ nó sẽ đánh đổi cái gì để có được một bức thư gửi từ Hogwarts, từ bất cứ một phù thủy nào? Thậm chí bây giờ thấy được hình ảnh của kẻ thù không đội trời chung, Draco Malfoy. Nó cũng thấy vui mừng, miễn sao có thể tin chắc rằng tất cả những gì thuộc về Hogwarts không phải chỉ là một giấc mơ. Cả niên học qua của nó ở Hogwarts không hẳn toàn chuyện vui. Vào những ngày cuối cùng của niên học, Harry đã phải trực diện chiến đấu với chính ngài Voldemort, chứ không ai khác. Tuy Voldemort chỉ còn là tàn tích của bản thân hắn trước đây, nhưng hắn vẫn còn đáng sợ, vẫn xảo quyệt, vẫn quyết tâm giành lại quyền lực. Harry đã thoát khỏi bàn tay độc địa của Voldemort lần thứ hai, nhưng là thoát chết trong đường tơ kẻ tóc. Thậm chí đến bây giờ, nó vẫn choàng thức giấc giữa đêm khuya, giả mồ hôi lạnh, tự hỏi bây giờ Voldemort đang ở đâu. Nó vẫn nhớ gương mặt xám xịt to tướng của hắn, đôi mắt điên rồ trợn trừng của hắn. Bỗng nhiên Harry ngồi dựng đứng trên bàn ghế, nó đang lơ đãng trừng mắt nhìn bờ dậu trước mặt và nhận ra cái dậu ngó lại nó chăm chăm. Hai con mắt màu xanh lá to tổ tướng hiện ra giữa đám lá cây. Harry vừa bật đứng dậy thì một giọng nói giễu cợt vang lên từ bên kia bãi cỏ.
Tao biết hôm nay là ngày gì nè.
Dudley vừa hát vừa đi ụt ịch về phía Harry. Hai con mắt to nháy một cái rồi biến mất. Harry vẫn không dứt mắt khỏi chỗ lúc nãy là hai con mắt của cái dậu cây.
Mày nói cái gì?
Dudley tới sát bên Harry lặp lại.
Tao biết hôm nay là ngày gì nè.
Giỏi quá, vậy là cuối cùng mày cũng biết được cái ngày trong tuần rồi hả?
Dudley cười nhạo. Hôm nay là sinh nhật của mày, mà sao mày chẳng nhận được một tấm thiệp chúc mừng nào vậy? Mày không có đứa bạn nào ở cái trường quỷ ấy hả?
Harry nói tỉnh bơ. Tốt hơn là đừng có để cho má mày nghe mày nói về trường tao. Dudley kéo quần lên, cái đũng quần cứ xệ xuống dưới cái mông phệ của nó. Nó nghi ngờ hỏi.
Sao mày cứ ngó chăm chăm cái bờ dậu vậy?
Harry nói. Tao đang tính xem dùng câu thần chú nào để đốt cái dậu này thì tốt nhất. Tức thì Dudley nhảy bật ra sau, vẻ hoảng sợ hiện trên gương mặt phúng phính của nó.
Mày không... Bà nói mày không được làm phép thuật. Bà nói bà sẽ quăng mày ra khỏi nhà, mà mày thì không có chỗ nào khác để tá túc. Mày đâu có bạn bè nào đón về nhà đâu.
Harry tức giận đọc. Ba la, ba xạo ba sự, tầm bậy tầm bạ, xí xa xí xô, láo tà láo toét. Dudley hú lên.
Má!
Nó ba chân bốn cẳng chạy lạch bạch vô nhà.
Má ơi! Con nó làm gì kìa?
Harry trả giá đắt cho một chút đùa vui của nó. Bởi vì cả Dudley lẫn cái hàng dậu không bị thương tổn gì hết. Vì Petunia biết là Harry thực ra không có làm phép thuật gì ráo. Nhưng Harry cũng phải thụp đầu tránh cái chảo đầy xà bông mà dì phang vô đầu nó. Rồi dì phạt bắt nó làm việc. Đe rằng nếu nó mà làm không hết việc thì đừng có hòng mà ăn tối. Trong khi Dudley lượn qua lượn lại vừa ăn kem vừa ngó chừng thì Harry lau cửa sổ, rửa xe hơi, cắt cỏ, tỉa bồn hoa, tưới tỉa bụi hồng và sơn lại cái băng ghế trong giường. Mặt trời chói lòa trên đầu, thiêu đốt gáy nó. Harry biết lẽ ra nó không nên đớp cái mùi nhữa của Dudley, nhưng Dudley đã đâm trúng nỗi đau trong tim nó, nói ra cái điều đang giày vò nó. Có lẽ nó không có người bạn nào ở Hogwarts thật. Ước gì họ có thể nhìn thấy Harry Potter nổi tiếng vào lúc này. Harry cay đắng nghĩ khi nó rải phân trên bồn hoa, lưng nó đau ê ẩm và mồ hôi chảy ròng ròng xuống mặt. Cuối cùng lúc 7:30, khi nó đã kiệt sức, thì nghe có tiếng gì Petunia kêu.
Vô đây, bước trên giấy báo lót sàn nghe không?
Harry mừng rỡ đi vô dưới mái che của căn bếp sáng choang. Trên đầu tủ lạnh là cái bánh nướng dành cho tối nay, trét đầy kem bơ và một bông hoa tím làm bằng đường. Một tảng thịt heo quay to đang xì xèo trong lò nướng. Dì Petunia chỉ vô hai lát bánh mì và một nhúm phô mai trên cái bàn nhà bếp, nạt Harry.
Ăn lẹ lên, ông bà Mason sắp đến rồi đó.
Dì Petunia đã thay sẵn một cái áo đầm dạ tiệc màu hồng. Harry rửa tay rồi ngốn ngấu bữa ăn tối thảm hại của nó. Cành lúc Harry vừa ăn xong, dì Petunia dọn ngay chiếc dĩa của nó.
Lên lầu, mau lên.
Khi đi ngang qua phòng khách, Harry kịp thoáng thấy Dượng Vernon và Dudley trong bộ áo khoác dạ tiệc, cổ đeo nơ. Nó chỉ vừa mới leo lên hết mấy bậc cầu thang thì chuông cửa reo và gương mặt giận dữ của Dượng Vernon xuất hiện ở chân cầu thang.
Nhớ ngày chiều quắc con, chỉ một tiếng động thôi là...
Harry nhón gót đi về phòng ngủ, mở cửa lách vào, đóng cửa, rồi quăng mình trên cái giường của nó. Chẳng may... trên giường đã có ai đó ngồi sẵn rồi.